cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Lời Ngài đứng trên nhất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Thưa quý vị và các bạn, trong thơ Côrintô thứ nhì dạy chúng ta một lẽ thật tuyệt vời về sự an ủi của Đức Chúa Trời. Trong đoạn 1, chúng ta thấy sự an ủi của Đức Chúa Trời cho những việc xảy ra trong đời sống. Trong đoạn thứ hai này, chúng ta thấy sự an ủi của Đức Chúa Trời trong sự phục hồi các thánh đồ phạm tội. Trước khi sứ đồ Phaolô đi vào đề tài này, ông tiếp tục với đề tài đã nói trong đoạn 1. Phaolô giải thích nguyên nhân nào mà ông không đến thăm hội thánh sớm hơn. Và sau đó Phaolô thảo luận về các thánh đồ phạm tội trong hội thánh Côrintô. Cuối cùng, ông chỉ cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời cho chúng ta sự chiến thắng trong Chúa Giêsu Christ. Bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu đến phần thứ nhất. Phaolô giải thích về sự thăm viếng của ông. Trong Côrintô thứ nhì, đoạn 2 câu 1. Vậy chính tôi đã quyết định không trở lại cùng anh em để làm cho anh em buồn rầu. Phaolô thừa nhận rằng việc ông không đến thăm người Côrintô đã làm cho họ thất vọng. Nhưng nếu ông đến thăm viếng họ, đó là một việc buồn, vì họ vẫn còn những sai phạm và Phaolô sẽ nghiêm khắc sửa dạy. Và trong Côrintô thứ nhì, đoạn 2 câu 2. Vì nếu tôi làm cho anh em buồn rầu, thì thế nào tôi được trông cậy sự vui bởi kẻ mà chính tôi đã làm cho buồn rầu. Phaolô không muốn đến trong sự đau buồn với nước mắt, bởi điều đó đã làm cho người Côrintô khóc nữa. Như thế làm sao Phaolô vui mà đến thăm trong lúc này? Và trong Côrintô thứ nhì đoạn 2 câu 3, tôi đã viết cho anh em như thế, hầu cho khi tôi đến nơi, sẽ không buồn bởi kẻ đáng làm cho tôi vui. Tôi tin cậy hết thảy anh em rằng, anh em ai nấy đều lấy sự vui của tôi mà làm vui mình. Phaolô muốn đến thăm người Côrintô với sự vui mừng. Ông hy vọng là người Côrintô lắng nghe và làm theo lời mà ông đã viết trong thư thứ nhất để sửa đổi những điều sai phạm. Và giờ đây, Phaolô mở rộng lòng của ông ra với người Côrintô. Trong Côrintô thứ nhì, đoạn 2 câu 4. Và ấy là đang trong cơn khốn nạn lớn, với tấm lòng quặn thắt nước mắt dầm dề mà tôi đã viết thư cho anh em, nào phải để cho anh em âu sầu, nhưng để làm cho anh em biết tình yêu dấu của tôi đối với anh em như vậy. Nhiều người ngày hôm nay hay giận mục sư của mình khi ông giảng lời Chúa một cách nghiêm khắc, mạnh bạo. Đôi khi, sự sửa dạy từ Kinh Thánh sẽ thắng được hội chúng. nhưng có một số người nói rằng mục sư không nên làm như thế. Nhưng thưa các bạn, tôi xin nói, một mục sư trung tín nên làm điều đó, như lời của sứ đồ Phaolô dạy bảo Timôthê. Trước mặt Đức Chúa Trời và trước mặt Đức Chúa Jesus Christ là đấng sẽ đón xét kẻ sống và kẻ chết, nhân sự đến của Ngài và nước Ngài mà răng bảo con rằng, hãy giảng đạo cố khuyên, bất luận gặp thời hay không gặp thời, hãy đem lòng rất nhịn nhục mà bẻ trách, nài khuyên, sửa trị, cứ dạy dỗ chẳng thôi. Trong Timôthê thứ nhì, đoạn 4, câu 1 đến câu 2. Đối với quý vị mục sư đứng trên tòa giảng ngày nay, có trách nhiệm khiển trách những điều sai lầm của hội chúng. Nhiều thánh đồ không thích như thế. Phaolô nói ở đây với người Côrintô là sự khiển trách không phải vì Phaolô chống đối họ, nhưng bởi vì Phaolô yêu thương họ. Một mục sư trung tín bày tỏ tình yêu thương trong việc giảng lời của Đức Chúa Trời cho hội chúng hơn là xoa dịu hội chúng. Kế tiếp, chúng ta đề cập đến việc phục hồi các thánh đồ phạm tội. Tôi xin nhắc lại với các bạn là trong thơ thứ nhất Phaolô gửi cho hội thánh Côrintô, ông đã khiển trách họ bởi vì họ cho phép tội lỗi vô lưng trong hội thánh. Thật sự có người đàn ông trong hội thánh phạm tội vô lưng, nhưng họ nhắm mắt làm ngơ. Những tội lỗi vô lưng như thế đến nỗi người ngoại đạo cũng sửng sốt. Vậy mà hội chúng lại bỏ lờ đi. Phaolô đã viết thư cho họ để khuyên dạy và làm ngay thẳng lại vấn đề. Ông thấy những hành động phóng đãng của họ, nên Phaolô nói với họ, hãy trừ bỏ kẻ gian ác khỏi giữa anh em. Trong Côrintô thứ nhất, đoạn 5 câu 13. Hội chúng đã lắng nghe lời của Phaolô, họ trừ bỏ người đàn ông đã phạm tội đó. Và tiếp đến trong Côrintô thứ nhì, đoạn 2 câu 5 đến câu 6. Nếu kẻ nào làm cớ buồn rầu, ấy chẳng phải chỉ làm cho tôi buồn rầu mà thôi, nhưng đã làm cho anh em thải điều buồn rầu ít nhiều. Tôi chẳng muốn nói quá làm gì. Kẻ đó đã bị phần nhiều người trong anh em quở trách. Ấy là đủ rồi. Hội thánh đã vâng theo lời dạy của Phaolô. Họ trừ bỏ người đàn ông phạm tội. Đó là một điều đúng mà họ đã làm. Người đàn ông này đã nhận thức tội lỗi của mình, bị cáo trách nặng nề. Và giờ đây hội chúng nên làm gì? Họ nên tha thứ cho ông ta. Sự tha thứ là phương pháp chữa lành tấm lòng ăn năn tan vỡ. Sự ăn năn thật sự đến trước, sự tha thứ đến sau. Khi một tập thể hội chúng giúp một anh em được tha thứ, tin chắc tội lỗi của mình được quên lãng và mối thông công được phục hồi, có sự cảm biết về sự hiện diện của Chúa là một kinh nghiệm hết sức tuyệt vời. Tôi mong ước rằng, quý vị ngày hôm nay, khi nhận biết một anh em mình trong hội thánh, thật sự ăn năn những điều họ vấp phạm và muốn sửa đổi, từ bỏ, thì hội chúng phải tha thứ và tiếp nhận những anh em đó trở về trong sự thông công với mình. Và trong Côrintô thứ nhì, đoạn 2 từ câu 7 đến câu 8 nói tiếp: Thả anh em tha thứ yên ủi, hầu cho người khỏi bị sa ngã vì sự buồn rầu quá lớn. Vậy tôi xin anh em hãy bày tỏ lòng yêu thương đối với người đó. Người ấy sẽ bị nặng nề, không những bộ tội lỗi của ông ta, nhưng bởi vì hội chúng không tiếp nhận ông ta trở lại. Vì thế giờ đây, hội thánh hãy mở rộng cánh tay tiếp nhận người ấy trở lại trong sự thông công. Cũng như Phaolô đã viết cho hội thánh ở Galati. Hỡi anh em, ví bằng có người nào tình cờ phạm lỗi gì, anh em là kẻ của Đức Thánh Linh, hãy lấy lòng mềm mại mà sửa họ lại. Chính mình anh em phải giữ, e cũng bị dỗ dành chăng. Trong Galati, đoạn 6, câu 1. Và trong sách Côrintô thứ nhì đoạn 2, câu 9 đến câu 11. Bởi chưng tôi viết thư cho anh em, cốt để thử anh em có vâng lời trong cả mọi sự cùng chăng. Nhưng anh em tha thứ ai, thì tôi cũng tha thứ. Và nếu tôi đã tha, thì vì anh em mà tha. Ở trước mặt Đấng Christ, hầu đừng để cho quỷ Satan thắng chúng ta, vì chúng ta chẳng phải là không biết mưu trước của nó. Xin các bạn để ý là ma quỷ cố đẩy chúng ta vào hướng này hoặc hướng kia. Chúng ta phải tránh thái độ cố chấp với tội lỗi, tức là không chịu nhìn nhận sự sai phạm. Đôi khi ma quỷ làm chúng ta nhắm mắt trước tội lỗi vô lưng, tức là tìm cách che đậy. Và ngày nay có nhiều trường hợp như vậy. Tôi nghe kể lại có một vị mục sư liên hệ với các phụ nữ trong ba hội thánh khác nhau. Mỗi hội thánh mà ông ta phục vụ đều có lý lịch của ông, nhưng họ vẫn tiếp nhận mục sư này. Khi nhắm mắt trước tội lỗi vô lưng, họ đã làm tổn thương đến danh Chúa Giêsu Christ và làm tai hại hay là gây đau buồn cho hội thánh. Giả sử là người ấy ăn năn và thật sự từ bỏ tội lỗi của ông ta, hội chúng nên tha thứ ông. Nhưng rất tiếc có nhiều anh em không tha thứ gì hết. Điều đó gần giống như việc ma quỷ thúc đẩy nhiều người nhắm mắt trước tội lỗi vô lương. Satan tìm cách lấy những lợi điểm đó khi cơ đốc nhân không tha thứ cho anh em mình. Có hai điều mà chúng ta không nghe nói nhiều trong hội thánh. Chúng ta không nghe nhiều người nhìn nhận tội lỗi và xin tha thứ. Chúng ta cũng ít nghe nhiều người tha thứ những người đã ăn năn và hiện nay thiếu tinh thần tha thứ trong hội thánh. Do đó, tôi mong ước hãy kêu gọi quý vị, khi thấy anh em mình phạm lỗi mà đã thật sự ăn năn, chúng ta hãy bày tỏ sự tha thứ. Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em mình, và chúng ta cần cũng phải tha thứ anh em mình như vậy. Chúng ta cần nhớ rằng, chúng ta có thể phạm bất cứ tội lỗi nào. Những gì mà người kia đã phạm, người khác đã phạm, chúng ta cũng có thể phạm như họ. Khi một người ăn năn tội lỗi của họ, người ấy muốn phục hồi lại tinh thần hạ mình, khiêm nhường, người ấy nên được tiếp nhận trở lại trong mối thông công với anh em mình. Đó là một phần trong công tác của hội thánh, một công tác tốt đẹp, sáng chói, phải không? Tôi mong ước rằng các bạn thực hiện tốt điều này. Thưa các bạn, sứ đồ Phêrô đã hỏi Chúa Giêsu về sự tha thứ, và Chúa Giêsu đã trả lời cho Phêrô qua một ẩn dụ như sau. Lời này được chép ở trong sách Ma-thi-ơ đoạn 18, từ câu 21 đến 35. Phêrô bèn đến gần được Chúa Giêsu mà hỏi rằng: "Thưa Chúa, nếu anh em tôi phạm tội cùng tôi thì sẽ tha tội cho họ mấy lần? Có phải đến 7 lần chăng?" Ngài đáp rằng: "Ta không nói cùng các ngươi rằng đến 7 lần đâu, nhưng đến 70 lần 7. Vậy nên nước thiên đàng giống như vua kia muốn tính sổ với các đầy tớ mình. Khi người đã khởi soát sổ, thì có người đem nộp một tên kia mắc nợ vua 1 vạn ta lân. Bởi vì người chẳng có gì mà trả, thì chủ giải bán người, vợ con, gia tài người đặng trả nợ. Cái đầy tớ bèn sắp mình xuống nơi chân chủ mà thưa rằng: Thưa chủ, xin giảm cho tôi, thì tôi sẽ trả hết. Chủ bèn động lòng, thương xót, thả người về và tha nợ cho. Nhưng khi đầy tớ đó ra về, gặp một người trong bạn làm việc thiếu chủ mình 100 denier, thì nắm lấy cổ bạn mình mà nói rằng: Hãy trả nợ cho ta. Người bạn sắp mình xuống mà nài xin rằng: Xin giảng cho tôi thì tôi sẽ trả cho anh. Song người chẳng khứng, cứ việc bắt bỏ tù cho đến khi trả hết nợ. Các bạn thấy vậy buồn lắm, đến thực cho chủ mình mọi điều đã xảy ra. Chủ bạn đòi đầy tớ đến mà nói rằng: Hỡi đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết nợ cho ngươi, vì ngươi cầu xin ta. Ngươi há lại chẳng thương xót bạn làm việc ngươi như ta đã thương xót ngươi sao? Chủ nổi giận, phú nó cho kẻ giữ ngục cho đến khi nào trả xong hết nợ. Nếu mỗi người trong các ngươi không tha lỗi cho anh em mình, thì cha ta ở trên trời cũng sẽ xử với các ngươi như vậy. Qua điều này để nhắc nhở chúng ta rằng, chúng ta cần có sự tha thứ cho anh em mình khi họ phạm lỗi. Giống như Đức Chúa Trời đã tha thứ cho chúng ta, thì chúng ta cũng phải có tinh thần tha thứ anh em mình. Và trong Cô-rinh-tô thứ nhì, đoạn 2 câu 12: "Lại khi tôi đến thành Troas đặng giảng tin lành của Đấng Christ, dầu Chúa đã mở cửa cho tôi ở đó." Phao-lô đến Troas và thấy một cánh cửa lớn mở ra tại đó. Đây là ý muốn của Đức Chúa Trời cho Phao-lô ở đó để giảng tin lành hơn là đi đến Cô-rinh-tô trong thời điểm này. Phao-lô không phải là người hay thay đổi. Ông là người thành thật, và Đức Chúa Trời đã mở cơ hội cho ông. Phao-lô có lòng tin quyết khi ông đến nơi nào rao giảng và hầu việc Chúa. Phao-lô đều đi dưới sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời. Mọi hoàn cảnh đã không dễ chịu, và Phao-lô không thể lý giải được những thay đổi cùng sự nản lòng. Nhưng ông biết chắc rằng Đức Chúa Trời tể trị hết mọi sự. Cơ đốc nhân cần luôn biết chắc rằng khi chúng ta yêu mến Đức Chúa Trời và tìm kiếm nhân phục ý chỉ của Ngài, thì mọi sự sẽ ích lợi cho chúng ta. Như lời Kinh Thánh ở trong sách Roma đoạn 8 câu 28 nói như vậy. Và chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho cả yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Xin các bạn lưu ý đến điều này. Tất cả những người nào yêu mến Đức Chúa Trời thì họ mới đi trong ý chỉ của Ngài, làm theo ý muốn của Ngài. Như thế, những điều họ làm mới đem đến sự lợi ích. Và trong Cô-rinh-tô thứ nhì, đoạn 2 câu 13. Mà vì tôi không gặp anh em tôi là tức nên chẳng được yên lòng. Vậy, sau khi từ giã các tín đồ, thì tôi qua xứ Macedon. Tích là người Hy Lạp đã ăn năn và quý đạo rất được Phao-lô yêu mến và tin cậy. Tích là một trong số người có trách nhiệm quyên tiền cho hội thánh Jerusalem đang gặp nghèo thiếu. Có lẽ Phao-lô sai Tích mang bức thư gây đau buồn đến Cô-rinh-tô. Trong khi Phao-lô giảng tin lành tại Troas, ông không có sự yên lòng vì Tích chưa đến đem tin tức về hội thánh của Cô-rinh-tô. Phao-lô chờ đợi Tích, nhưng Tích chưa đến. Sau đó Phao-lô đi qua Philip và Macedon. Tại đó, Tích đến và đem tin tức rằng hội thánh Cô-rinh-tô đã giải quyết được tội lỗi trong hội thánh và người đàn ông phạm tội vô lương kia đã ăn năn, từ bỏ tội lỗi. Đây là một tin mừng mà Phao-lô nghe được. Giờ đây, chúng ta đến một điều mà chúng ta gọi là năng lực của công tác, hay là công tác đặc hẳn. Đây là phần lớn nhất của công tác. Ngày nay tôi rất vui mừng vì có thể giảng tin lành và lời của Đức Chúa Trời. Tại đây, chúng ta nói đến một hình ảnh lớn và sáng chói. Trong Cô-rinh-tô thứ nhì, đoạn 2 câu 14. Song tạ ơn Đức Chúa Trời, Ngài làm cho chúng tôi được thắng trong Đấng Christ luôn luôn, và bởi chúng tôi, Ngài rải mùi thơm vì sự nhận biết Ngài khắp chốn. Đây là hình ảnh rất ngoạn mục. Phao-lô nói về việc giảng tin lành như là dẫn đường đi vào thành phố cách chiến thắng, khải hoàn. Đây là bối cảnh của việc vào thành phố cách khải hoàn của người La Mã. Một vị tướng La Mã khi được cử ra ngoài chiến trận, tại đó có cuộc đắc thắng lớn, và sau cuộc chiến thắng này, người La Mã có một thời gian ăn mừng chiến thắng. Đoàn quân chiến thắng trở về La Mã đi vào thành phố với sự tiếp đón khải hoàn của dân chúng. Có thể nói rằng, việc trở vào thành phố và ăn mừng bắt đầu từ sáng sớm cho đến ban đêm. Đoàn quân chiến thắng mang theo súc vật, các chiến lợi phẩm mà họ có được. Phía trước đoàn diễn hành là những người được thả tự do. Họ bị bắt và sẽ được thả tự do để trở thành công dân La Mã. Nhưng phía sau đoàn diễn hành là những người sẽ bị xử tử sau thời gian ăn mừng chiến thắng. Trong thời gian cử hành, buổi lễ trở về và ăn mừng chiến thắng luôn có đốt nhang nghi ngút. Người La Mã đốt nhang cho thần của họ là đấng mà họ nghĩ rằng đã ban cho họ sự chiến thắng. Vì thế, trong đoàn diễn hành này có khói nhang bốc lên rất nhiều, có khi làm cho đoàn diễn hành phải ngưng lại. Với bối cảnh đó, Phao-lô nói, song tạ ơn Đức Chúa Trời, Ngài làm cho chúng tôi được thắng trong Đấng Christ luôn luôn. Thưa các bạn, đó là một điều tuyệt vời. Các bạn không thể mất khi ở trong Đấng Christ. Phao-lô nói rằng, Đức Chúa Trời luôn ban chúng ta sự đắc thắng trong Đấng Christ. Dù rằng Phao-lô ở Ê-phê-sô dưới cánh cửa mở rộng ra, hay là ở tại A-thên với sự chống đối mạnh mẽ. Phao-lô nói tiếp, và bởi chúng tôi, Ngài rải mùi thơm vì sự nhận biết Ngài khắp chốn. Khi tin lành được giảng ra đến đâu, điều rải mùi thơm về sự sống ở nơi đó. Đây là một điều khích lệ các bạn và tôi. Vì những nơi nào có người tiếp nhận tin lành, thì nơi đó có mùi của sự sống, hay là nơi đó có được sự sống mà Đức Chúa Trời được ban cho họ qua Chúa Giê-xu Christ. Và trong Cô-rinh-tô thứ nhì, đoạn 2 câu 15. Vì chúng tôi ở trước mặt Đức Chúa Trời là mùi thơm của Đấng Christ ở giữa kẻ được cứu và ở giữa kẻ bị hư mất. Chúng ta thấy đoàn người trở về khải hoàn của đoàn quân La Mã. Có những người được thả tự do và những người bị xử tử, nhưng tất cả đều ở trong một đoàn diễn hành. Và trong Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 2 câu 16: cho kẻ này mùi của sự chết làm cho chết, cho cõi kia mùi của sự sống làm cho sống. Ai xứng đáng cho những sự này? Phao-lô bị ái nái bởi điều này. Ông nói, ai xứng đáng cho những sự này? Thưa các bạn, đặc ân lớn nhất trong thế gian là rao giảng lời của Đức Chúa Trời. Không có điều gì khác giống như vậy. Ngay cả có một số người đang cố gắng tranh cử, hoạt động để được chức vụ cao trong chính quyền, hay trong công ty mậu dịch làm ăn lớn. Rồi sau đó họ đối diện với những sự khó khăn không thể giải quyết nổi. Nhưng thật là một điều vinh quang khi rao giảng lời của Đức Chúa Trời. Các bạn có biết tại sao như thế không? Bởi vì Đức Chúa Trời ban cho chúng ta sự đắc thắng qua Chúa Giê-xu. Nghĩa là khi nào lời của Đức Chúa Trời được giảng ra, khi nào có người tiếp nhận đến lời của Chúa, nơi đó có mùi của sự sống, nơi đó có sự sống, nơi đó có sự đắc thắng vì một người đã từ bỏ tội lỗi trở về cùng với Đức Chúa Trời. Khi lời của Đức Chúa Trời được giảng ra, sẽ có người lắng nghe và trở lại cùng Đấng Christ. Chúng ta thấy có sự chiến thắng, mùi của sự sống cho những người nào tiếp nhận Chúa cứu thế. Còn số đông người khước từ Đấng Christ thì sao? Họ có mùi của sự chết làm cho chết. Có một vị mục sư sau khi giảng tin lành cho hội chúng, ông nói: nếu quý vị đi khỏi nơi đây mà khước từ Đấng Christ, sau này khi quý vị đến hiện diện trước mặt Đức Chúa Trời, quý vị không thể nào nói rằng quý vị chưa hề nghe tin lành cứu rỗi. Quý vị đang ở trong một đoàn diễn hành. Quý vị sẽ không được thả cho đi ra tự do, nhưng quý vị phải chịu phán xét. Dầu vận mạng của quý vị là gì đi chăng nữa, quý vị đang ở trong một đoàn người chiến thắng của Đấng Christ, bởi vì Ngài là Đấng đắc thắng. Mọi đầu gối phải quỳ xuống trước mặt Ngài, mọi lưỡi xưng Giê-xu Christ là Chúa. Sẽ có một ngày quý vị sẽ mì mọp trước mặt Chúa, dầu rằng Ngài là cứu Chúa của các bạn hay là Ngài là Đấng đoán xét. Vì vậy, không ngạc nhiên khi Phao-lô nói, ai xứng đáng cho những sự này? Thưa các bạn, Phao-lô cũng nói tiếp rằng, cho kẻ này mùi của sự chết làm cho chết, cho kẻ kia mùi của sự sống làm cho sống. Ngày nay hương thơm của lời Đức Chúa Trời được rao giảng ra, chúng ta có mùi của sự sống và mùi của sự chết. Các bạn và tôi không ai muốn chết, ngay cả đến sự chết về thể xác này chúng ta cũng rất kinh sợ. Nhưng còn sự chết đời đời còn kinh sợ hơn rất nhiều. Ngày nay lời của Đức Chúa Trời rải mùi của sự sống để được sống, và tôi mong ước quý vị và các bạn hãy tiếp nhận đến lời của Chúa. Và trong Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 2 câu 17: và chúng tôi chẳng giả mạo lời của Đức Chúa Trời như nhiều kẻ khác, nhưng chúng tôi lấy lòng chân thật theo như đạo từ Đức Chúa Trời đến thế nào thì giảng ra thể ấy trước mặt Đức Chúa Trời trong Đấng Christ. Đây là toàn bộ chương trình của công tác Cơ Đốc nhân. Chúng ta không làm hư hoại lời Chúa hay làm sai lệch, cũng như không có bán lời của Chúa, nhưng chúng ta rao giảng lời của Chúa một cách thành thật như Đức Thánh Linh tỏ bài lẽ thật cho chúng ta. Thưa các bạn, chúng ta cảm tạ Đức Chúa Trời vì Ngài ban cho chúng ta lời của sự sống. Ngài mong muốn chúng ta đem lời này truyền ra cho nhiều người xung quanh đang sống trong sự chết. Đây là một công tác vinh quang sáng chói. Đức Chúa Trời đang kêu gọi các bạn và tôi để chúng ta tiếp tục và trung tín trong công tác rao truyền lời của Ngài. Xin chào các bạn và xin hẹn gặp lại các bạn trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau. Chúng ta sẽ tiếp tục đến Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 3.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
con nghe tiếng kêu mời, gọi con đi gieo niềm tin mới. Con nay như thấy ngỡ ngàng vì Chúa đã đoái thương chọn con. Rồi một ngày thánh thần Chúa đã đến thánh khiến con cho ngài, dạy con đi khắp mọi nơi, dắt gieo tin vui cho muôn người. Đây Chúa ơi, con hiến dâng cho ngài tin, tâm tư cùng trái tim nồng cháy. Từ đây hăng say theo bước chân của ngài, làm chứng nhân được trời thầm